Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 5. Xin Đức Maria là ngôi sao của việc loan báo tin mừng, hướng dẫn giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô cho mọi dân nước. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 25 tháng 4, dành cho 28 giám mục thuộc ba nước miền Nam Phi Châu, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khích lệ các vị đương đầu với các thách đố về gia đình, sự giảm sút con số linh mục và tình trạng luân lý sa sút. Các giám mục thuộc ba nước Nam Phi, Botswana và Swaziland họp thành một hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu và các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ bằng tiếng Anh trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nhắc đến một số thách đố mục vụ nghiêm trọng mà các giám mục miền Nam Phi Châu đã trình bày cho Ngài. Ví dụ, các gia đình công giáo có ít con cái hơn và điều này cũng ảnh hưởng trên con số ơn gọi linh mục và tu trì. Một số tín hữu công giáo chạy theo các nhóm giáo phái khác, các phụ nữ phá thai chịu nhiều âm hưởng và chấn thương do hành động này, tỷ lệ ly dị cao kể cả nơi các gia đình Kitô và các trẻ em thường lớn lên trong môi trường gia đình thiếu ổn định. Ngoài ra còn có nạn bạo hành gia tăng chống phụ nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha tái khẳng định tính chất thánh thiêng và bất khả phân ly của hôn nhân Kitô. Hôn nhân này thường bị tan vỡ do sức ép kinh khủng đến từ thế giới trần tục, vì thế phải đào sâu đạo lý rõ ràng và nâng đỡ chứng tá của các cặp vợ chồng dấn thân. Đức Thánh Cha viết, hôn nhân Kitô là một giao ước yêu thương trọn đời giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân này đòi những hy sinh đích thực để tránh những ý niệm ảo tưởng về tự do tính dục và thăng tiến sự chung thủy trong hôn nhân.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến mối quan tâm của các giám mục miền Nam Phi Châu trước sự sa sút của luân lý công giáo nơi tín hữu, trong đó có cả cám dỗ ngày càng mạnh, chiều theo sự bất lương. Ngài viết, đây là một vấn đề mà anh em đã nói đến trong tinh thần ngôn sứ qua tuyên ngôn mục vụ về nạn tham ô hối lộ. Như anh em đã nêu rõ, tham ô là ăn cắp của người nghèo, làm thương tổn những người dễ bị tổn thương nhất. Gây hại cho toàn thể cộng đoàn, phá hủy sự tín nhiệm của chúng ta. Trước tình trạng đó, cộng đoàn Kitô được kêu gọi sống phù hợp với niềm tin, làm chứng về các nhân đức lương thiện và thanh liêm, để chúng ta có thể đứng trước mặt Chúa và những người láng giềng của chúng ta với đôi tay và tâm hồn thanh sạch như men tin mừng trong đời sống xã hội. Cộng hòa Nam Phi rộng gần 4 lần Việt Nam với hơn 1.220.000 cây số vuông và trong số hơn 51 triệu dân có 8% là tín hữu công giáo. Cộng hòa Botswana rộng gần 600.000 cây số vuông nhưng dân số chỉ có hơn 2 triệu người, trong đó 5% là tín hữu công giáo. Sau cùng, nước Swaziland chỉ có 1.400.000 dân cư trên một lãnh thổ rộng hơn 17.000 cây số vuông, nằm gọn trong lãnh thổ của Nam Phi. Tại nước này cũng có 5% dân số là tín hữu công giáo.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu làm chứng về niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng chiều ngày 24 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ Thánh Ignacio Loyola của dòng tên ở Roma, nhân lễ tạ ơn phong thánh San José de Anchieta, vị tông đồ của Brazil. hiện diện trong thánh lễ có 9 hồng y, 30 giám mục, đông đảo các tu sĩ dòng tên và các tín hữu, đặc biệt là người Brazil. Thánh Anchieta thuộc dòng tên từ Tây Ban Nha đến truyền giáo tại Brazil từ năm 19 tuổi cho đến khi qua đời năm 1586, lúc mới 52 tuổi đời. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích người bất toại ngồi ăn xin ở cửa đền thờ, nhưng khi được chữa lành, ông ta đã chúc tụng Thiên Chúa và niềm vui của ông lây sang người khác. Đứng trước biến cố đó, dân chúng kinh ngạc chạy đến, và khi ấy Thánh Phêrô đã loan báo sứ điệp cứu độ cho họ. Đức Thánh Cha nói, niềm vui vì được gặp gỡ Chúa Kitô Giêsu, niềm vui làm chúng ta sợ không dám đón nhận, niềm vui ấy hay lây sang người khác, và chính niềm vui ấy làm cho giáo hội tăng trưởng. Giáo hội lớn mạnh không phải bằng những hoạt động chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng sự thu hút. Chứng tá này của giáo hội nảy sinh từ niềm vui được đón nhận và rồi được biến thành lời loan báo. Không có niềm vui ấy thì ta không thể thành lập một giáo hội, một cộng đoàn. Đó là một niềm vui tông đồ lan tỏa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tấm gương của Thánh San José de Anchieta, người đã hiến thân loan báo tin mừng nơi các thổ dân Brazil. Thánh nhân biết thông truyền điều mà người đã cảm nghiệm về Chúa, điều mà Chúa đã thông ban cho thánh nhân trong những lần linh thao. Thánh nhân đã có niềm vui lớn lao dường nào. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Thánh De Anchieta đã sáng tác một bài ca rất hay dâng kính Đức Mẹ, gợi hứng từ thánh ca của Isaiah đoạn 52, sánh ví người loan báo tin mừng như sứ giả loan báo hòa bình. Đức Thánh Cha cầu xin mẹ Maria, người đã không sợ niềm vui, tháp tùng tất cả các tín hữu trong cuộc lữ hành, mời gọi mọi người hãy đứng dậy, từ bỏ sự bất toại của mình, để cùng nhau bước vào an bình và niềm vui mà Chúa Phục Sinh hứa cho chúng ta.
Vatican, trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân ngày lễ Vesak, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn mời gọi tín đồ hai tôn giáo, cộng tác để xây dựng một thế giới hòa bình và huynh đệ hơn. Đối với tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay, lễ này được cử hành vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến những sát tín của Phật giáo về tương quan thân hữu, đối thoại, sự trao đổi quan điểm trong niềm tôn trọng và hài hòa, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và vị Tổng Thư ký của Hội đồng là cha Miguel Ángel Ayuso Guiso khẳng định rằng, các Phật tử và Kitô hữu chúng ta đang sống trong một thế giới quá nhiều khi bị xâu xé vì đàn áp, ích kỷ, óc bộ tập. Những cạnh tranh chủng tộc, bạo lực và tôn giáo cực đoan, một thế giới trong đó người khác bị coi là những kẻ thấp kém, không phải là người, hoặc kẻ phải sợ hãi và nếu cần phải loại trừ. Nhưng chúng ta được kêu gọi trong tinh thần cộng tác với những người lữ hành khác và những người thiện chí, tôn trọng và bảo vệ nhân tính chung của chúng ta trong những bối cảnh khác nhau về xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Dựa trên những sắc tín tôn giáo khác nhau, chúng ta đặc biệt được kêu gọi thẳng thắn tố giác mọi tai ương xã hội gây hại cho tình huynh đệ, và chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người chăm sóc, giúp đỡ tha nhân trong sự quảng đại vô vị lợi, và là những người hòa giải, phá đổ những bức tường chia cách và thăng tiến một tình huynh đệ chân thực giữa các cá nhân và nhóm trong xã hội.
Đức Hồng Y Torrent bày tỏ hy vọng sự đối thoại liên tôn có thể góp phần thăng tiến một cảm thức mới mẻ về sự hiệp nhất và tình huynh đệ giữa mọi thành phần gia đình nhân loại. Quả thực, mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành người xây dựng hòa bình, liên kết chứ không chia rẽ, dập tắt oán thù chứ không bảo tồn nó, mở ra những con đường đối thoại, chứ không dựng lên những bức tường mới. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn khẳng định rằng, các bạn thân mến, để xây dựng một thế giới huynh đệ, điều tối quan trọng là chúng ta liên kết nỗ lực để giáo dục con người, đặc biệt là những người trẻ, để họ tìm kiếm và sống trong tình huynh đệ, cũng như có can đảm xây dựng tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu nguyện để việc mừng lễ Vesak là một cơ hội để tái khám phá và tái thăng tiến tình huynh đệ, đặc biệt trong những xã hội của chúng ta bị chia rẽ.
Vatican, có ít nhất 24 vị quốc trưởng từ các nước sẽ đến tham dự lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng John 23 và John Paul II, Chúa Nhật ngày mai 27 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 4 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngoài các vị quốc trưởng, còn có 35 nước gửi phái đoàn cấp cao do Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn. Tổng cộng có 93 phái đoàn chính thức của các nước. Tòa thánh không gửi giấy mời, nhưng chính phủ nước nào muốn gửi phái đoàn đến đều được chào mừng và đón nhận. Cũng vậy, có nhiều đại diện của các cộng đoàn tôn giáo, từ chính thống đến anh giáo và các giáo hội tin lành, tuy nhiên không có phái đoàn chính thức. Ngoài ra cũng có đại diện của Do Thái và Hồi giáo. Cha Lombardi nói rằng cả hai vị giáo hoàng, John 23 và John Paul II, đều đặc biệt thăng tiến quan hệ giữa giáo hội công giáo với Do Thái giáo. Về các nhân vật công giáo, có từ 130 đến 150 vị hồng y, khoảng 1.000 giám mục và 6.000 linh mục hiện diện trong thánh lễ phong thánh. Tuy nhiên, chỉ có các hồng y và giám mục đồng tế với Đức Thánh Cha. Trong số các vị đồng tế đứng cạnh Ngài, có Đức Hồng y Valini giám quản Roma, cũng như các giám mục giáo phận nguyên quán của hai vị thánh giáo hoàng là Đức Cha Francesco Beschi của Bergamo, Bắc Italia, và Đức Hồng y Stanislav Zivic của Cracovia, Ba Lan. Sau khi Đức Thánh Cha đọc công thức phong thánh, thánh tích của hai vị được đặt trong bình thích hợp sẽ được rước lên bàn thờ, gồm một phần da của Đức John 23 và bình máu của Đức John Paul II. Trong số những người mang thánh tích này, có hai người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị tân hiển thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Gioan, vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Đức Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Tôma không cùng ở với các ông khi Đức Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Thầy, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Đức Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin."
Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Thầy, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. Nếu tôi không thấy, không chạm tới, thì tôi không tin. Câu nói thoạt nghe quả có lý. Nhưng rồi suy cho cùng, nghĩ cho kỹ, trong cuộc sống, trên cõi đời này, có bao nhiêu điều con người không thấy, hoặc không thể nào nhìn thấy, nhưng vẫn bắt buộc phải tin. Và đi xa hơn, đó là niềm tin vào Thiên Chúa. Linh mục thần học gia Antoine Damas Septillons, dòng Đa Minh có viết: "May mắn thay trong tôn giáo có những bí nhiệm, nếu không tôi sẽ hoài nghi vì cho rằng tôn giáo là do trí khôn loài người cấu tạo nên. Bí nhiệm làm tôi vững tâm, đó là dấu chỉ của Thiên Chúa." Triết gia kiêm văn sĩ Gustave Thibon thì viết: "Bí nhiệm không phải là bức tường chặn đường trí khôn, nhưng là trùng dương chìm ngập trí khôn." Còn ông Etienne Guoxat, giáo sư Đại học Paris thì nói: "Đại số học và phân tích học tiến bộ đến đâu cũng không tìm được công thức chứng minh Thiên Chúa hiện hữu và linh hồn bất tử. Về vấn đề này, nhà kỳ hà giỏi nhất thế giới cũng chẳng đi xa hơn một cậu học sinh tiểu học." Ông Etienne Langlois, một học giả người Pháp cũng viết: "Sống là tin, nhưng có phải là hiểu biết không? Thấy bông lúa, chúng ta tin có hạt lúa, nhưng ai đã thấu hiểu bí nhiệm nảy mộng?" Linh mục Félicité de Lamennais thì nói rằng: "Giải thích cho tôi hiểu về một hạt cát, tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu về Thiên Chúa." Sau cùng, nhà đại văn hào Blaise Pascal thì kêu lên: "Lý trí ngu dại ơi, hãy im đi và hãy lắng tai nghe Thiên Chúa." Nhưng ông Louis Pasteur, khoa học gia nổi tiếng người Pháp, còn đi xa hơn khi ông thú nhận: "Nhờ suy nghĩ nhiều và nghiên cứu nhiều mà tôi giữ được đức tin của người đàn ông xứ Bretagne. Nếu tôi suy nghĩ và nghiên cứu nhiều hơn nữa, thì chắc tôi đã được đức tin của người đàn bà xứ này." Như thế, đức tin không phải là kết quả của khoa học, nhưng do sự khiêm tốn chấp nhận của lý trí con người. Cũng không phải do thái độ ngu dốt mù quáng của tinh thần, nhưng là nhờ sự thông minh của con tim, biết nhạy cảm nhận ra các chân lý đời đời. Trở lại thái độ cứng tin của tông đồ Thomas trong trình thuật tin mừng. Thật ra, đây chỉ là một thái độ điển hình cho muôn muôn triệu triệu thái độ cứng tin của con người trải dòng thời gian qua muôn thế hệ. Trong phạm vi tôn giáo, sự cứng tin biểu lộ một nhược điểm của tinh thần. Tuy nhiên, đứng trước thái độ cứng tin của tông đồ Thomas, Chúa Giêsu phục sinh tỏ ra vô cùng bao dung. Ngài không nghiêm khắc kết án, nhưng Ngài tha thứ và kiên nhẫn giải thích. Chúa thỏa mãn ước nguyện của ông: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Ôi, thái độ của Chúa Giêsu Kitô thật vô cùng nhân hậu và từ bi. Thái độ này có sức cảm hóa lòng cứng tin của Thomas hơn muôn triệu lời trách móc. Và Thánh Thomas tông đồ chỉ còn biết sụp lạy trước Chúa Giêsu Kitô phục sinh và khiêm tốn tuyên xưng rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Đứng trước mầu nhiệm phục sinh bao la và cao cả của Chúa Giêsu Kitô, mỗi tín hữu công giáo được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng của Thánh Thomas tông đồ: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con."
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Học viện Quốc tế Nghiên cứu về Hòa bình có trụ sở tại Stockholm bên Thụy Điển mới đây đã công bố kết quả cuộc điều tra cho thấy rằng các chi phí quân sự đã sút giảm trong năm 2013 vừa qua, phần lớn là vì ngân khoản quốc phòng tại một số quốc gia Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, bị cắt giảm nhiều. Theo kết quả thu thập được, Học viện Quốc tế Nghiên cứu về Hòa bình tại Stockholm, thường được gọi tắt là SIPRI, nhận định rằng sự sút giảm chi tiêu quân sự đã khởi đầu hồi năm 2012 với 0,4%, nhưng năm ngoái đạt cao điểm với 1,9%. Thế nhưng chi phí quân sự quốc phòng tại các nước đang trên đường phát triển lại gia tăng quá độ. Trong một thông cáo, ông Sam Berlo Freeman, giám đốc phân bộ nghiên cứu ngân sách quốc phòng của SIPRI, nhận xét rằng mặc dù trong một số trường hợp, sự kiện này là kết quả hiển nhiên của đà phát triển kinh tế địa phương hay là phản ứng đáp trả nhu cầu an ninh thật sự, vẫn có nhiều trường hợp khác, gia tăng chi phí quốc phòng là phí phạm lợi nhuận đến từ tài nguyên quốc gia, là những quyết định của một chính quyền chuyên chế hay là chạy theo chiều hướng chạy đua vũ trang vùng miền. Theo SIPRI, thế giới trong năm 2013 đã chi trả 1.750 tỷ Mỹ Kim cho các dịch vụ buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu về ngân sách quốc phòng, đã giảm thiểu 7,8% với việc kết thúc chiến trận tại Iraq, bắt đầu rút quân từ Afghanistan và nhất là với những cắt giảm chi phí quân sự do Nghị viện Hoa Kỳ chấp thuận hồi năm trước đó, năm 2011. Nhưng ba nước kế tiếp đó là Trung Quốc, Nga và Ả Rập Saudi thì lại nằm trong danh sách 23 quốc gia đã tăng ngân sách quốc phòng lên gấp đôi kể từ năm 2004. Bắc Kinh đã tăng chi phí quân sự lên 7,4%. Đồng thời, những căng thẳng về lãnh thổ giữa Trung Quốc đối với các nước khác trong vùng đã khiến cho các nước này gia tăng việc trang bị quân sự, điển hình nhất là Nhật Bản. Để đương đầu với đe dọa đến từ Trung Quốc và từ Bắc Hàn, Nhật Bản đã ngưng mọi cắt giảm chi phí quân sự kéo dài từ nhiều năm nay. Afghanistan tăng vọt chi phí quốc phòng đứng trước viễn tượng các đội quân quốc tế sẽ rút khỏi lãnh thổ quốc gia trong vòng cuối năm nay, 2014. Các nước Trung Đông tăng 4% chi phí quân sự, Ả Rập Saudi trong năm 2013 đã qua mặt cả nước Pháp lẫn Anh Quốc. Theo SIPRI, sở dĩ Ả Rập Saudi tăng vọt ngân sách quốc phòng là để đối diện với tình trạng căng thẳng tại Iran và e sợ những cuộc nổi loạn ngay trong nước. Tại Phi Châu, chi phí quân sự tăng 8,3%, một phần nhờ các lợi nhuận đến từ dầu hỏa tại các nước như Algeria và Angola.
Tại Nhật Bản, hôm thứ Ba vừa qua, chính quyền Tokyo công bố thống kê chính thức cho thấy dân số Nhật đã giảm 217.000 nhân mạng, kể cả người nước ngoài, trong vòng một năm, tính cho đến ngày 1 tháng 10 năm ngoái. Đồng thời, con số những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 1/4 tổng số dân số Nhật Bản. Theo thống kê vừa nói, tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2013, tổng số dân Nhật là 127.298.000 người, giảm 0,17% so với năm trước đó. Đây là năm thứ ba liên tiếp nước Nhật giảm dân số trên 200.000 người vì lý do số trẻ sinh ra không bù đắp được con số người già qua đời. Cũng trong thời gian này, số người già trên 65 tuổi tăng 1,1 triệu đơn vị, tiến đến con số tổng cộng 31,9 triệu người, tức chiếm 25,1% dân số toàn nước. Một cuộc nghiên cứu thực hiện hồi tháng Giêng vừa qua cho biết thêm là viễn tượng dân số già nua sẽ tiếp tục gia tăng tại đây, đến độ con số người già từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 40% tổng số dân Nhật vào năm 2060. Về mặt kinh tế, hiện tượng dân số già nua tại Nhật Bản không được bù đắp bằng một chính sách di dân thích đáng có thể trở thành một điều tiêu cực. Mặc dù đã được nhiều cơ quan quốc tế, chẳng hạn như Quỹ Tiền tệ Thế giới, nhiều lần gợi ý thúc giục, số người di dân được nhận vào Nhật chỉ rất ít ỏi, hầu như là không có, vì lý do chính quyền và ngay cả người dân Nhật Bản không thích người di dân.
Chỉ còn gần 50 ngày nữa, tức là ngày 12 tháng 6 tới đây, giải túc cầu thế giới sẽ chính thức khai mạc tại Brazil. Tình hình an ninh tại đây vẫn chưa ổn định, nhất là tại các xóm ổ chuột ven đô Rio de Janeiro. Đêm 22 tháng 4, người ta khám phá thi thể của anh Douglas Rafael da Silva Pereira, một vũ công 25 tuổi làm việc trong đài truyền hình Globo, trong khu xóm ổ chuột Bavao Bavalzino ở Rio de Janeiro. Anh mang một vết đạn trên người. Cuộc điều tra sơ khởi cho biết là anh đã bị trúng đạn, không biết là bị nhắm bắn hay không, trong khi đang từ một sân thượng nhảy sang một sân thượng khác và bị rơi từ trên cao hơn 10 thước xuống đất. Cái chết của Douglas đã làm dân chúng ở xóm nghèo này rối loạn, tương tự như trường hợp của Amarindo de Sousa, một thợ hồ bị đoàn cảnh sát hòa giải đồn trú trong xóm ổ chuột Rochinha tra tấn và sát hại hồi tháng 7 năm ngoái. Một cuộc nổi loạn cũng đã diễn ra sau cái chết của ông Amarindo để phản đối sự lạm quyền của cảnh sát tại đây. Kể kể từ năm 2008 khi Brazil được chỉ định tổ chức giải túc cầu thế giới 2014, chính quyền địa phương đã quyết định thành lập các đơn vị cảnh sát hòa giải, gọi tắt là UBB. Đồn trú trong các xóm ổ chuột ven đô vẫn thường là lãnh địa của các nhóm phe đảng buôn bán ma túy. Các đơn vị cảnh sát này thường có thái độ hung hăng để đối nghịch với các băng đảng ma túy cố tìm cách tái chiếm địa bàn hoạt động, khiến người dân trong các xóm nghèo nổi lên phản đối. Trong các cuộc biểu tình phản đối tại Bavao, những ngày vừa qua, đã có một người bệnh tâm thần là Matthew bị tử thương và một trẻ em 12 tuổi bị thương, nhưng không ai biết thêm chi tiết. Các hãng thông tấn quốc tế nói thêm là tình hình rất căng thẳng. Người dân tại 174 xóm ổ chuột ven đô Rio de Janeiro oán ghét các toán cảnh sát hòa giải. Một thanh niên trẻ tuổi đã tiết lộ với phái viên hãng thông tấn AFP của Pháp là các nhân viên cảnh sát hòa giải này xử sự cách trịnh thượng, coi người dân như rác rưởi, sỉ nhục đánh đập họ không nương tay. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã ra thông cáo cảnh giác và lên án sự kiện các toán cảnh sát chiếm đóng các xóm nghèo ở Rio và gây nhiều lo âu trước sự lạm dụng bạo lực và kiểm soát cứng rắn quá độ người dân trong xóm. Tuy nhiên, một chuyên viên nghiên cứu về nạn bạo lực thuộc Đại học Công lập Rio de Janeiro, ông Ignacio Cano, tuyên bố là thực tại các cộng đoàn ở các xóm ổ chuột chưa đạt tới đích điểm lý tưởng, cảm thấy được các giới cảnh sát bảo vệ an ninh, cần phải điều tra về các vụ sát hại nói trên, nhưng đồng thời cũng phải định giá trở lại toàn bộ chiến dịch này, nhất là trong khuôn khổ các mối quan hệ giữa người dân, các xóm ổ chuột và cảnh sát. Chính sách cảnh sát hòa giải đã thay đổi bộ mặt thành phố Rio, nhưng các thách đố vẫn còn nhiều và rất đa dạng, đặc biệt là vì buôn bán ma túy thu lại nhiều lợi nhuận và nhu cầu ma túy ngày càng gia tăng.
Hôm 23 tháng 4 vừa qua, một bản tin do hãng thông tấn ANSA của Italia truyền đi đã báo động trước hiện tượng càng ngày càng có nhiều phụ nữ bị lường gạt đưa vào Trung Quốc để phục vụ tình dục cho người dân nam giới tại đây. Đa số phụ nữ nói trên thường là những người trẻ tuổi đến từ các nước nghèo lân cận như Campuchia, Lào và Việt Nam. Họ bị lường gạt bởi chiêu bài, việc làm hay lấy chồng xa xứ. Theo các hiệp hội bảo vệ nhân quyền không chính phủ, chẳng hạn như hiệp hội ADHOC của Campuchia, các phụ nữ này bị đưa vào Trung Quốc với lời hứa hẹn một công ăn việc làm lương bổng hậu, nhưng rồi bị ép gả cho một người bản xứ, bị lạm dụng tình dục và trở thành một máy đẻ, như trường hợp của cô Kai So Choen, 29 tuổi, người Campuchia. Cô nhận lời sang làm việc trong một hãng xưởng với lương bổng hậu hĩnh để có tiền giúp gia đình. Nhưng sang đến nơi, cô bị ép gả cho một người đàn ông Tàu hơn 40 tuổi không quen biết, phải làm việc quần quật hầu hạ gia đình chồng với 7 người như là nô lệ và quan hệ tính dục dù không muốn với người chồng bất đắc dĩ. Sau cùng, nhờ một đài phát thanh Campuchia ở địa phương, cô đã liên lạc được với hiệp hội ADHOC và được cứu thoát, đưa trở về Campuchia. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều tay buôn người bị chặn bắt tại phi trường quốc tế thủ đô Phnom Penh bên Campuchia khi tìm cách đưa phụ nữ Campuchia đi Trung Quốc. Vì chính sách một con hiện hành từ 35 năm nay, xã hội Trung Quốc lâm cảnh trai thừa, gái thiếu trầm trọng. Trong vòng năm 2020 tới đây, người ta dự tính sẽ có hơn 30 triệu người nam tại đây buộc lòng phải sống độc thân vì không kiếm được người phối ngẫu. Vì chỉ được có một người con, nên các gia đình Tàu chọn sinh con trai nối dòng và tìm mọi cách để phá bỏ các thai nhi nữ. Tuy luật pháp Trung Quốc cấm đoán, nhưng họ vẫn tìm được mọi cách để biết trước phái tính của thai nhi rồi hành động tùy theo. Và kết quả là xã hội Trung Quốc hiện nay đang phải tìm cách giải quyết tình trạng hơn 35 triệu người nam không kiếm được vợ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới,
cầu xin Đức Maria là ngôi sao của việc loan báo tin mừng, hướng dẫn giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô cho mọi dân nước. Chương 1 Phúc âm Thánh Luca kể lại biến cố thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria thành Nazareth. Thái độ của Đức Maria là thái độ của một người âm thầm cầu nguyện, sống kết hiệp với Thiên Chúa, luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng cộng tác, thi hành tất cả những gì Thiên Chúa muốn theo chương trình của người. Cũng chính vì thế mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ, hướng dẫn và tuyển chọn làm mẹ con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây cũng là lý do khiến cho thiên thần Gabriel chào mẹ với lời chào lạ lùng, khiến cho Đức Maria kinh ngạc. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Tuy nhiên sau khi hiểu rõ cách thức Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình cho con của Ngài xuống thế làm người trong cung lòng mình như thế nào, Đức Maria đã thưa lên hai tiếng xin vâng. Đây là cử chỉ đầu tiên và là lời loan báo tin mừng cứu độ cho toàn nhân loại. Với lời xin vâng ấy, Đức Maria đã là người đầu tiên trong gia đình nhân loại vừa nhận được tin vui cứu độ, vừa loan báo tin vui ấy trong từng giây phút cuộc đời mẹ. Vì mẹ cứu mang đấng cứu thế và luôn có người ở trong mẹ và ở với mẹ, Đức Maria không chỉ là hòm bia chứa đựng con Thiên Chúa lời Ngài, nhưng còn là tin mừng sống động nữa. Trong biến cố truyền tin, thiên thần Gabriel cũng loan báo cho mẹ biết bà Elizabeth, người bà con đã có thai được 6 tháng. Vì thế cử chỉ đầu tiên của Đức Maria là đến thăm và ở lại trợ giúp bà Elizabeth trong thời gian sinh nở. Chương 1 Phúc âm Thánh Luca cũng kể rằng sau khi được thiên thần Gabriel truyền tin, Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Cuộc viếng thăm trên đây cho thấy sự hiện diện của mẹ Maria là sự hiện diện trao ban niềm vui cứu độ và thần khí. Gioan Tẩy Giả còn trong bụng mẹ đã nhảy mừng vì sự hiện diện của đấng cứu thế trong lòng thân mẫu người. Bà Elizabeth đã tràn đầy thánh thần vì được đấng cứu thế và thân mẫu người đến viếng thăm. Đó là các hoa trái đầu tiên và luôn mãi của tin mừng cứu độ mà mẹ Maria đem đến cho thế giới. Và nguồn gốc các hoa trái đó là niềm tin vững mạnh của mẹ. Trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định mẹ Maria là phụ nữ của lòng tin, là đấng đã tin, sống và tiến bước trong niềm tin. Và lộ trình đức tin của mẹ là điểm tham chiếu thường hằng của giáo hội. Chính vì thế chúng ta hãy nhìn lên mẹ và xin mẹ trợ giúp chúng ta loan báo sứ điệp cứu độ cho tất cả mọi người và giúp họ trở thành các người loan báo tin vui. Trên con đường rao giảng tin mừng đó, chúng ta sẽ có những lúc khô khan, tối tăm và mệt mỏi. Mẹ Maria cũng đã sống các kinh nghiệm ấy trong các năm thơ ấu của Chúa Giêsu tại Nazareth. Không khó nhận ra trong thời gian ấy sự nặng nề của con tim gắn liền với đêm đen của đức tin, theo kiểu nói của Thánh Gioan Thánh Giá. Một loại màn qua đó, người ta tới gần đấng vô hình và sống sự thân tình với mầu nhiệm. Và đó là kiểu mẹ Maria đã sống trong rất nhiều năm trời. Mẹ sống với mầu nhiệm của con mẹ và tiến bước trong cuộc hành hương đức tin. Kiểu sống của mẹ Maria cũng là kiểu làm việc loan báo tin mừng của giáo hội. Sự khiêm hạ và dịu hiền của mẹ là các nhân đức của người mạnh mẽ. Mẹ là phụ nữ của lời cầu nguyện và làm việc tại Nazareth và là đấng trợ giúp. Gương sống của mẹ là mẫu mực cho công tác rao truyền tin mừng của giáo hội. Chúng ta hãy khẩn nài sự cầu bầu hiền mẫu của mẹ, để giáo hội trở thành nhà của nhiều dân tộc, trở thành mẹ cho mọi dân tộc, hầu mở đường cho việc nảy sinh ra một thế giới mới. Với các tâm tình trên đây trong tháng năm tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin Đức Maria là ngôi sao của việc loan báo tin mừng, hướng dẫn giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô cho mọi dân nước.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hoan ca Gioan Phaolô II do tác giả Gia An Đinh Công Huỳnh trình bày.
Phaolô là gương sáng tuyệt vời. suốt đời, tin cho nhân gian nói theo Ngài suốt đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng 4 dành cho 28 giám mục thuộc ba nước miền Nam Phi Châu, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khích lệ các vị đương đầu với các thách đố về gia đình, sự giảm sút con số linh mục và tình trạng luân lý sa sút. Roma, trong thánh lễ tạ ơn nhân dịp phong thánh cho cha San Jose de Anchieta, chiều ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu làm chứng về niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Vatican, trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân ngày lễ Vesak, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn mời gọi tín đồ hai tôn giáo cộng tác để xây dựng một thế giới hòa bình và huynh đệ hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.